Xin trân trọng kính chào quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà cùng tất cả các anh chị đang tham dự buổi cầu nguyện online bên lòng Chúa xót thương tối nay. Hôm nay thứ Sáu ngày 28 tháng 4 năm 2023. Tạ ơn Chúa, dù bận rộn trăm điều trong cuộc sống, nhưng chúng ta thật sự hạnh phúc khi vẫn còn có cơ hội và thời gian để được cùng nhau quây quần trong giờ cầu nguyện linh thánh online bên lòng Chúa xót thương từ khắp nơi trên thế giới như thế này. Cuộc đời vẫn thường có những trái ngang, dòng đời không thiếu những bất trắc xảy ra, khiến chúng ta dễ thất vọng về những gì chúng ta đang có, những bệnh tật ốm đau mà chúng ta đang phải chịu, những bất hòa đổ vỡ trong gia đình, những thất bại trong cuộc sống, con cái bỏ lễ ngày Chủ nhật và không còn nghe lời cha mẹ. Hãy luôn luôn tin tưởng vào Thiên Chúa, kính thưa quý ông bà cùng tất cả các anh chị. Hãy chạy đến cùng Thiên Chúa mỗi khi chúng ta mỏi mệt và ngã quỵ. Chắc chắn, Ngài sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta, và Ngài sẽ làm những điều tốt đẹp nhất cho mỗi người chúng ta. Lạy Chúa Giê-xu là mục tử nhân lành. Giữa những gian lao và thử thách của cuộc sống, xin ban cho chúng con thêm sức mạnh và đức tin để chúng con có đủ can đảm sống phó thác và đặt trọn niềm tin nơi Chúa. Giờ đây, để được đắm chìm vào đại dương lòng thương xót của Chúa trong giờ cầu nguyện linh thánh đêm nay, xin kính mời tất cả quý ông bà cùng các anh chị, chúng ta hãy cùng lắng đọng tâm hồn và dâng lên Chúa tất cả những tâm tình tạ ơn, lòng tín thác và cậy trông của mọi người chúng ta. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa Thánh Thần, giờ đây xin hãy đến mở rộng tâm hồn còn đang khép kín của chúng con. Xin cho chúng con được sẵn sàng lắng nghe lời Chúa và được sống kết hợp với Chúa trong giờ cầu nguyện linh thánh đêm nay. Chủ nhật tuần này, Chúa Giêsu sánh ví tình thương của mình như tình thương của người mục tử dành cho đàn chiên. Người mục tử tốt lành đầy yêu thương luôn gắn bó với đàn chiên, luôn sẵn sàng hy sinh cả mạng sống mình vì lợi ích của đàn chiên. Nhìn vào lịch sử cứu độ, chúng ta thấy có rất nhiều vị thánh đã được thầy Giêsu dìu qua khó khăn, những đoạn đường đắng cay của cuộc đời. Chúng ta thử đồng hóa mình với những nhân vật trong Tin Mừng để thấy Chúa sẽ không bỏ rơi chúng ta bao giờ, nhất là trong những lúc bị hiểu lầm, bị kết án, bị khổ đau bởi nghèo đói và bệnh tật. Vâng, người mục tử không bỏ đàn chiên mà hết lòng ra tay cứu giúp. Ngài vẫn tiếp tục cúi xuống băng bó từng vết thương và cõng trên vai và đưa về đàn trong tình yêu bao bọc của Ngài. Chúng ta thấy, giữa khủng hoảng của dịch bệnh COVID-19 cũng như cuộc chiến tại Ukraine và các cuộc động đất kinh hoàng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, nhân loại cảm tưởng như đang đơn độc đối phó với sự dữ, khiến chúng ta cảm thấy mệt mỏi và sợ hãi. Nhưng hãy tin vào Thiên Chúa, Ngài im lặng cũng có lý do, giống như cha mẹ khi thấy con cái khổ đau, tuy không nói ra nhưng vẫn tìm cách để cho con cái bớt khổ đau. Thiên Chúa chúng ta tốt lành, chắc Ngài cũng khổ nhiều khi nhân loại chìm trong khổ sầu. Ngài cũng đang nói với chúng ta giữa cơn gian nguy này. Hãy để lòng mình trong thinh lặng, chúng ta sẽ nghe được tiếng sáo của người mục tử đang gọi đàn. Hãy về hợp đoàn, hãy đến với lòng thương xót của Chúa để tìm sự bình an giữa trăm bề sự dữ. Hãy để Thiên Chúa lo liệu mọi sự cho chúng ta và hãy an tâm phó thác nơi Ngài. Thế giới hôm nay rất cần những tấm lòng dám hy sinh cho nhau, dám vì lợi ích của tha nhân mà quên mình phục vụ, mà quảng đại trao ban. Thế giới sẽ cằn cỗi và hoang tàn nếu không còn những con người dám hy sinh đời mình để phục vụ anh em. Và trong Chủ nhật thứ tư phục sinh tuần này, ngày dành riêng để cầu nguyện cho ơn gọi linh mục và tu sĩ, chúng ta hãy xin Chúa ban thêm nhiều vị mục tử tốt lành để chăm sóc đàn chiên của Chúa. Những mục tử biết họa lại khuôn mẫu của vị mục tử nhân lành, luôn sống hết mình vì đàn chiên, luôn tận tụy chăm sóc đàn chiên của Chúa. Chúng ta cũng xin Chúa cho những bậc làm cha làm mẹ, biết giáo dục và hướng dẫn con cái, sống tinh thần tin mừng, để cống hiến cho giáo hội những mầm giống ơn gọi tốt lành. Mục tử tốt lành là phải luôn sống kết hợp mật thiết với Chúa Giê-xu, luôn khát khao và cầu xin ơn Chúa Thánh Thần. Nhờ đó vị mục tử tốt lành biết rõ đàn chiên, yêu thương đàn chiên và sẵn sàng hiến mạng vì đàn chiên. Từ đó, vị mục tử tốt lành biết nuôi dưỡng đoàn chiên bằng những lương thực có chất lượng cao, đặc biệt là cử hành thánh thể sốt sắng và nhiệt thành trong bí tích hòa giải. Giáo dân cần linh mục như bệnh nhân cần bác sĩ, như học sinh cần thầy cô giáo, như một người bạn sẵn sàng cảm thông chia sẻ vui buồn trong đời sống, và những người bạn đồng hành giúp đỡ trong các hành trình tiến về đời sau. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các linh mục được trở nên như những mục tử như Chúa Giê-xu, vì mục tử tốt lành, biết yêu thương phục vụ đoàn chiên, hiểu biết tâm tư tình cảm của từng người, quan tâm săn sóc từng con chiên và sẵn sàng hy sinh bản thân vì lợi ích của đàn chiên. Lạy Đức Giê-xu mục tử nhân lành, xin hãy ban cho chúng con nhiều mục tử tốt lành theo gương Chúa. Xin cũng biến chúng con thành những mục tử tốt lành trong gia đình, trong khu phố, trong giáo xứ, trong xã hội. Nguyện xin Chúa Giê-xu mục tử nhân lành chúc lành cho hết thảy những ai đang khao khát dâng hiến cuộc đời để phục vụ cho lợi ích tha nhân và nước trời. Amen.
Chúa Giê-xu là linh mục thượng phẩm đời đời, xin cho trần gian những linh mục của Chúa có trái tim yêu thương trọn về Ngài, biết sống trao ban hiến thân phục vụ, một lòng trung trinh theo Đức Kitô. Lạy Chúa Giê-xu là linh mục thượng phẩm đời đời, xin cho trần gian những linh mục của Chúa biết sống trao ban bằng tình yêu hiến dâng, biết sống chuyên chăm trong đời cầu nguyện, một lòng hy sinh phục vụ tha nhân. Xin Chúa thánh hóa các linh mục của Ngài, xin Chúa đỡ nâng các linh mục suốt đời, một lòng sắt son với tình yêu hiến dâng. Xin Chúa thánh hóa các linh mục của Ngài, xin Chúa giúp cho các linh mục suốt đời được gần Chúa hơn, được yêu Chúa hơn. Con nguyện xin, xin cho những linh mục của Chúa đang miệt mài nơi truyền giáo xa xôi, luôn một lòng trung tín và nhiệt tâm, luôn nhẹ nhàng thanh thoát đời hiến dâng. Con nguyện xin, xin cho những linh mục của Chúa đang nguội lạnh, đang buồn chán cô đơn, xin được sự nâng đỡ và uy an nơi thập tự nơi Chúa đã hiến dâng. Con nguyện xin, xin cho những linh mục của Chúa đang khổ sâu, đang thử thách thương đau, trong bệnh tật đau đớn trăm vặt luôn, xin một lòng yêu Chúa trọn niềm tin. Con nguyện xin, xin cho những linh mục của Chúa đang mọn mòn mong gặp Chúa. Chúa ơi, trên giường bệnh hoặc hôn nhiều sầu vương, mong ngày về bên Chúa muôn tình thương. Con nguyện xin, xin cho những linh mục của Chúa đang làm việc, đang làm phúc nơi đây, xin một đời dâng hiến trọn niềm vui, xin đổ tràn ân phúc và bình an. Chúng con nguyện xin nhờ Đức Giêsu Kitô một là thương phẩm đời con.
Lạy Chúa Giêsu là đấng giàu lòng thương xót. Chúng con xin dâng lên Chúa những ước nguyện của tất cả quý ông bà và quý anh chị đang hiện diện trong buổi cầu nguyện online với chúng con tối nay, và những người nhờ chúng con khấn nguyện, những người đau yếu tật nguyện thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan mùi lạnh, tội lỗi, được mau trở về với lòng thương xót Chúa, những người già nua đang sống cô đơn bệnh tật tại các nhà dưỡng lão, những người chồng, người cha, người con đang đắm chìm say mê trong cờ bạc rượu chè, những gia đình đang sống trong đổ vỡ ly tan, vợ chồng ly dị, con cái sa ngã. Xin tình yêu Chúa đụng chạm chữa lành cả tâm hồn lẫn thể xác cho họ. Lạy Chúa là đấng đến để phục hồi những gì đã hư mất. Xin Chúa ban cho mọi người tìm được niềm an vui nơi lòng thương xót Chúa. Trong khoảnh khắc linh thiêng này, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện của những người đã nhờ chúng con cầu nguyện cho hôm nay. Một chị ở Boston xin tạ ơn Chúa đã ban cho người mẹ được bình phục và xin cầu nguyện cho người con gái của chị ngoan ngoãn, vâng lời cha mẹ và chăm chỉ học hành. Chị Trần Thúy Nga ở Cali có biếu trong đầu, đã mổ một lần nhưng chưa lấy được hết biếu, hiện nay chị rất yếu, xin Chúa chữa lành và tăng sức mạnh cho chị để khỏi phải mổ lần thứ hai. Cha Châu Xuân Báu dòng Chúa Cứu Thế đang ở trong ICU ở Texas, xin Chúa chữa lành cho cha. Cha Du Xe Vương Sĩ Tuấn vừa bị đột quỵ, xin Chúa thương chữa lành cho ngài. Chị Vân Nguyễn ở Boston xin cầu nguyện cho con trai là Francisco Andrew Trần, 6 tuổi bị bệnh tự kỷ, xin cho cháu được bình an và mau bình phục. Gia đình ông Ngọc xin Chúa cho các con thêm đức tin, xin Chúa hướng dẫn và chúc phúc cho các con giải quyết được các khó khăn trong cuộc sống và được mọi sự tốt đẹp theo thánh ý Chúa. Một em ở Boston xin cầu nguyện cho mẹ bị áp huyết cao, uống thuốc không đỡ và bị chóng mặt. Xin Chúa cho bà gặp thầy thuốc và xin chữa lành cho bà. Chị Oanh ở Vermont xin cầu nguyện cho con trai là anh Nguyễn Trần Khanh bị tai nạn ở Việt Nam và chị bị ung thư. Xin Chúa chữa lành cho chị và cho con chị mau bình phục. Xin Chúa cho có nhiều nhà thờ, nhiều cộng đoàn trên khắp thế giới biết loan truyền lòng thương xót của Chúa cho muôn dân, muôn nước. Xin cho các cặp hiếm muộn được mau có con. Xin Chúa hướng dẫn cho giới trẻ ngày hôm nay biết quay trở về nhà thờ để tham dự thánh lễ và phụng sự Chúa. Chúng ta cùng hợp một lòng một ý cầu nguyện cho buổi họp mặt lớn nhất của nhóm Satan được tổ chức tại Boston 3 ngày sắp tới. Từ hôm nay cho đến Chủ nhật được hủy bỏ, không thành công. Họ quy tụ rất đông người để thờ lại Satan, công khai chống phá giáo hội. Xin Chúa sai tổng lãnh thiên thần Michael xuống dập tan bè rối phản loạn, tống cổ Satan xuống hỏa ngục đời đời. Và xin cho họ nhận ra, chỉ có một Thiên Chúa yêu thương cao cả mà thôi. Xin Chúa ban tràn đầy hồng ân xuống cho các vị chủ tranh trong giáo hội, Cách riêng Đức Thánh Cha Francisco, vị cha chung của chúng con, để Ngài luôn được khỏe mạnh và sáng suốt dẫn dắt hội thánh, sống đức tin mạnh mẽ trong ân nghĩa Chúa. Xin Chúa đổ tràn đầy Thánh Thần trên các giám mục và các linh mục của Giáo hội Việt Nam. Xin cho các ngài luôn là những mục tử tốt lành, luôn biết chăm sóc và dám hy sinh cho đàn chiên của mình, biết tín thác tuyệt đối vào lòng thương xót Chúa để dẫn dắt đàn chiên của Chúa và dẫn dắt con thuyền giáo hội thẳng tiến về bến đậu của hiệp nhất yêu thương, bến đậu của bình an và tràn ngập niềm hy vọng. Chúng con xin dâng lên Chúa linh hồn những người thân yêu của tất cả quý ông bà, anh chị em đang cầu nguyện trong đường dây online này. Đặc biệt xin cầu nguyện cho linh hồn Giuse Trần Văn Khước lễ dỗ, linh hồn Dominico Trịnh Ngọc Cứ lễ dỗ, hai linh hồn Giuse Phạm Quốc Thông và Phạm Đình Phương lễ dỗ, linh hồn Gioan Bautista Lê Văn Nghĩa mới qua đời tại Việt Nam, linh hồn Giuse Nguyễn Văn Giỏi mới qua đời tại Mỹ, linh hồn Maria Vũ Thị Lan mới qua đời tại Pháp. Lạy Chúa là đấng giàu lòng thương xót, xin thương đưa các linh hồn mà chúng con hiệp ý cầu nguyện cho hôm nay và linh hồn của những người thân yêu trong mỗi gia đình của chúng con sớm được hưởng nhan Thánh Chúa. Xin quý ông bà và các anh chị, giờ đây chúng ta cùng thầm thỉ dâng tên Chúa tất cả những ý nguyện riêng thầm kín của mình.
Nhờ lời Đức Mẹ truyền cầu, xin Chúa nhận lời chúng con.
Giờ đây xin tất cả quý ông bà và các anh chị chúng ta hãy tha thiết dâng lên trên Chúa chuỗi kinh thương xót, chuỗi kinh do chính Chúa Giêsu mặc khải cho thánh nữ Faustina. Qua chuỗi kinh này, nhân loại đã nhận được muôn vàn ơn lành từ Thiên Chúa. Đây là giờ cao điểm của lòng thương xót Chúa. Chúa hứa sẽ chẳng từ chối bất cứ ai điều gì đối với các linh hồn kêu van xin Chúa nhân danh của khổ nạn của Ngài.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chờ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời, là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô, là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng con, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nan đời quan phong Siêu Pilato, chịu đóng đành trên cây thánh giá, chết và táng xác, xuống ngục cổ tông. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công, tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hàng sông vậy. Amen.
Người ta lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới, vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim tự nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới, vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lời ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim tự nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con trông cậy ở nơi Ngài. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con trông cậy ở nơi Ngài. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con trông cậy ở nơi Ngài. Kinh cầu xin lòng thương xót Chúa.
Lạy Cha, Đấng đầy lòng trắc ẩn, Đấng duy nhất tốt lành, con chạy đến van xin lòng thương xót của Cha. Mặc dù tội lỗi con to lớn và sự xúc phạm thì quá nhiều, con vẫn tín thác vào lòng thương xót của Cha, bởi vì Cha là Đấng xót thương. Từ xưa đến nay, chưa từng nghe có người nào tín thác vào Cha mà bị thất vọng. Lạy Cha từ bi, chỉ mình Cha mới phán xét con. Cha không bao giờ từ chối khi con thống hối ăn năn, chạy tới lòng thương xót của Cha, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối, mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi. Lời Chúa Giêsu, con Cha đã bảo đảm với con rằng, thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ mọi linh hồn tín thác. Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những phút giây buồn phiền giữa biển hoang mang nghi ngại. Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của mọi linh hồn cô độc. Chúa biết sự yếu mềm của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen.
Người ta lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim tư nhân, con tin thác nơi Ngài. Chiều đôi núi can về, năm nào Ngài chết treo thân, khóc từ Ngài đã hiên dâng màu đào để cứu chùa con. Và dòng suối yêu thương tràn hòa từ trái tim cha tuôn tràn tẩy xóa đi bao lỗi tôi tái sinh đời con. Yêu thương tràn hòa từ trái tim cha tuôn tràn tẩy xóa đi bao lỗi tôi tái sinh đời con.
Giờ đây xin được trân trọng giới thiệu đến tất cả quý ông bà cùng các anh chị cha Anton Nguyễn Văn Trung. Hiện cha đang phụ trách về ơn gọi cho dòng Cát Minh tại Middletown, New York. Tối hôm nay cha sẽ chia sẻ lời Chúa và cầu nguyện theo các ý chỉ của mỗi người chúng ta trong giờ cầu nguyện này. Chúng con xin kính chào và xin kính mời cha.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Thật tôi bảo thật các ông, ai không đi qua cửa mà vào giàn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp. Còn ai đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử. Người giữ cửa mở cho anh ta vào và chiên nghe tiếng của anh. Anh gọi tên từng con rồi dẫn chúng ta rồi dẫn chúng ra. Khi đã cho chiên ra hết, anh ta đi trước và chiên theo sau. Vì chúng nhận biết tiếng của anh, chúng sẽ không theo người lạ nhưng sẽ chạy trốn vì chúng không nhận biết tiếng người lạ. Chúa Giêsu kể cho họ dụ ngôn đó, nhưng họ không hiểu những điều người nói với họ. Vậy Chúa Giêsu lại nói, thật tôi bảo thật các ông, tôi là cửa cho chiên ra vào. Mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp, nhưng chiên đã không nghe họ. Tôi là cửa, ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến ăn trộm, giết hại và phá hủy. Phần tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Anh chị em rất thân mến, Chủ nhật tuần thứ 4, mùa phục sinh, giáo hội gọi là Chúa Nhật Chúa Thiên Lành, hay Chúa Nhật Chúa là Mục Tử của chúng ta. Trong cái bài hát Chúa là Mục Tử, thì nhạc sĩ Nguyễn Duy đã viết, Chúa là Mục Tử, người dẫn lối chỉ đường cho con đi, đi trong tay Chúa, nào con thiếu chi, con sợ chi. Cỏ tươi dọn đồng xanh, con lo thỏa, không bao giờ thiếu nữa. Suối nước trường sinh, con nghỉ uống no đầy. Một cái bài hát mà chúng ta nghe rất nhiều lần, nó được dựa trên cái Thánh Vịnh 23, Thánh Vịnh về Mục Tử Nhân Lành. Hay là cái bài hát mà chúng ta cũng thường nghe phổ biến hơn, đó là bài Đồng là đồng cỏ tươi, Chúa chăn cho tôi nghỉ ngơi. Suối ngọt cỏ non xanh gì, tôi nay còn thiếu thốn gì. Vui thay mà cũng phúc thay. Vâng, thưa anh chị em, chúng ta là những người Kitô hữu, chúng ta là những người được Thiên Chúa chúc phúc. Thiên Chúa của chúng ta là một vị Thiên Chúa Mục Tử, người dẫn dắt đoàn chiên của Ngài, Ngài dẫn dắt đoàn chiên và chăm sóc cho đoàn chiên. Ở hình ảnh người Mục Tử ở đất nước Israel, đó là một cái hình ảnh rất là thân thuộc đối với những người Do Thái vào thời Chúa Giêsu. Và vào thời ngày hôm nay, nếu như chúng ta đi hành hương đất thánh, thì chúng ta thỉnh thoảng đâu đó cũng bắt gặp những cái vị mục, những cái người chăn chiên ở ngoài đồng. Có một người khi mà anh ta đi hành hương về đất thánh, thì anh ta thấy có hai người mục tử hay hai người chăn chiên đang chăn chiên ở ngoài đồng. Và khi mà buổi tối đến thì họ cho những con chiên nó vào trong một cái hang. Khi nó nghỉ ở đó, và những cái, bởi vì nó là một cái hang cho nên là nó không có cái cửa, không có cái cổng để mà canh giữ cho đàn chiên. Vì vậy cho nên là những cái người mục tử, người ta nằm ở ngay cửa của cái chuồng chiên đó, và để cho ngăn cho những con chiên nó không đi ra ngoài cái hang vào buổi tối, để nó không có bị những con sói, con báo, con hổ nó giết chết. Và đồng thời nó cũng không có cái ngăn không cho những cái con thú dữ nó vào trong cái hang đó để nó ăn những con chiên. Vì vậy nên chúng ta thấy rằng trong bài tin mừng ngày hôm nay, ở phía cuối, Chúa Giêsu nói với người Do Thái rằng: tôi là cửa, và ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu, và người ấy sẽ vào và sẽ gặp được đồng cỏ. Kẻ trộm thì đến ăn trộm, và giết hại và phá hủy phần tôi. Tôi đến để cho chiên được sống và được sống dồi dào. Vâng, thưa anh chị em, Chúa Giêsu đến để cho chúng ta được sống và được sống dồi dào. Chúa Giêsu là một vị mục tử sẵn sàng bỏ 99 con chiên để mà đi tìm và cứu một con chiên lạc. Khi mà chia sẻ đến đây, làm tôi nhớ đến một cái câu chuyện mà chúng ta chắc nghe đã quen, đó là cái câu chuyện chiếc lá cuối cùng. Cái câu chuyện đó nó xảy ra ở thành phố New York vào một cái thời đại dịch. Và ở trong một cái con phố ở thành phố New York và trong thời đại dịch, thì có một cái họa sĩ già đang sống cùng với hai họa sĩ trẻ. Và một trong số những cái họa sĩ trẻ này thì bị bệnh viêm phổi rất nặng. Và đó là vào một ngày cuối thu, cái cửa sổ phòng của cô ta nằm á, thì nó hướng ra ngoài một cái cây. Và mỗi khi mà cô ta nhìn ra ngoài cái cây, thì cô ta lúc này đang là mùa thu. Vì vậy cho nên cô ta thấy những cái chiếc lá nó bắt đầu rơi xuống. Và khi cô ta thấy những cái lá rơi xuống, thì cô nghĩ rằng là khi mà chiếc lá cuối cùng nó lìa cành, thì cuộc đời của cô có lẽ cũng chấm dứt từ đó. Thế là vào một cái đêm mưa bão, khi mà cái người họa sĩ già này, ông ta nghe biết được câu chuyện, thì ông ta cảm thấy rất là tức giận. Và ông ta tìm những cái cách để ông ta có thể cứu sống được cho cái cô họa sĩ trẻ này. Và vào một cái đêm mưa gió rất lớn, thì cái người ta không thấy cái người họa sĩ già ở đâu. Và đến sáng ra, thì khi mà cái cô họa sĩ trẻ này cố mở cửa ra, thì cô nghĩ rằng cái chiếc lá cuối cùng trên cái cây đó nó sẽ rớt xuống và cuộc đời của cô ta cũng chấm dứt. Thế nhưng mà một điều rất ngạc nhiên, đó là khi cô ta mở cánh cửa sổ của cô ta ra, thì cái chiếc lá đó nó vẫn còn ở đó. Và cuối cùng thì người ta mới khám phá ra rằng cái người họa sĩ già đó, ông ta đã thức suốt cái đêm mưa gió cuối thu đó để ông ta vẽ lên một cái chiếc lá để mà mang lại cái niềm hy vọng cho cái cô họa sĩ trẻ này. Và chính nhờ cái sự hy sinh và cái niềm hy vọng mà cái người họa sĩ già này đã hy sinh và mang đến cho cô họa sĩ trẻ, thì cô ta đã như là nhận được cái sức mạnh tinh thần, và cô ta đã vượt qua được cái cơn bệnh và cô ta đã sống. Cái câu chuyện đó đã cho chúng ta thấy rằng cái người họa sĩ già này đã hy sinh tính mạng của mình để mà mang lại niềm hy vọng, mang lại sự sống cho cái người họa sĩ trẻ này. Thế nhưng mà Chúa Giêsu, Ngài không chỉ là hy sinh tính mạng của Ngài cho một người nào đó mà thôi, nhưng mà Chúa Giêsu đã hy sinh tính mạng của Ngài, đã chết trên cây thập giá để cứu chuộc cho chúng ta. Chúa Giêsu là vị mục tử nhân lành, người sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để cứu lấy đàn chiên. Tất cả chúng ta đã trải qua được cái mùa thương khó và phục sinh của Chúa. Tất cả chúng ta đã chứng kiến cái sự hy sinh của Chúa Giêsu đã chết một cách đích thực trời trên cây thập giá như thế nào. Và việc Ngài đã sống lại, đã phục sinh, đã trao ban thần khí cho các môn đệ, đã đồng hành với các môn đệ trên đường đi Emmaus, đã tỏ cho Thomas thấy được những vết thương, những dấu đanh ở nơi cạnh sườn, nơi chân tay của Ngài, để chứng tỏ cho các môn đệ thấy được sự quan tâm, sự chia sẻ và sự chăm sóc của Chúa đối với đoàn chiên của mình. Cái điều quan trọng trong bài tin mừng ngày hôm nay đó là chúng ta là những đoàn chiên của Chúa. Vậy thì chúng ta phải làm sao để mà chúng ta lắng nghe tiếng Chúa? Vậy thì Chúa đã làm hết sức và đã hy sinh đến giọt máu cuối cùng ở trên cây thánh giá để cứu chuộc cho chúng ta rồi. Và Chúa đã nói rất rõ là tôi đến để cho chiên tôi được sống và được sống dồi dào. Vậy thì để chúng ta có thể sợ được sống và được sống dồi dào như điều hằng Chúa hằng mong ước, thì chúng ta cần phải làm gì? Thưa quý ông bà và anh chị em, đương nhiên có rất nhiều điều để chúng ta phải làm. Nhưng mà một trong những cái điều mà con cảm thấy quan trọng trong bài tin mừng ngày hôm nay, đó là khi Chúa Giêsu nói, chiên tôi thì nghe tiếng tôi biết chúng và chúng đi theo tôi. Cái điều quan trọng trong bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa muốn nhắn gửi cho mỗi người chúng ta, đó là chúng ta phải biết nghe tiếng Chúa. Và cái câu hỏi mà tôi muốn đặt ra cho anh chị em suy gẫm ngày hôm nay cũng như trong cuối tuần này, đó là làm sao để chúng ta có thể nghe được tiếng Chúa. Vâng, trong tiếng Anh chúng ta thấy cái từ nghe tức là listen, và cái từ silent nó đều có cùng có một số ký tự, và tất cả những cái ký tự đó giống nhau. Thế nhưng mà chúng ta chỉ cần đảo chiều đi thôi thì hai cái từ đó nó thay đổi và nó khác nhau. Để trong tiếng Việt của chúng ta thì cái từ nghe đó nó tương đi với từ lắng. Để chúng ta có thể nghe được thì trước hết chúng ta phải biết lắng động tâm hồn của chúng ta. Hay nói đúng hơn, đó là chúng ta phải biết surrender to God's word, hay là chúng ta cần phải biết chấp nhận, ghi nhận lời Chúa vào trong cuộc đời của chúng ta. Khi chuyên niệm đến đây, chúng ta nhớ lấy cái câu chuyện về khi mà thiên thần Gabriel đến một làng quê Nazareth và gặp một thiếu nữ, đó là mẹ Maria. Và khi mà thiên thần truyền tin cho Đức Mẹ, thì mẹ đã thưa rằng, này tôi là tôi tớ Đức Chúa Trời, tôi xin vâng như lời Thánh Kinh truyền. Hay là trong cái trình thuật truyền tin của thiên thần cho Thánh Giuse cũng vậy, thưa quý cụ công bảo và anh chị em. Thánh Giuse có lẽ Ngài, khi Ngài khám phá ra được rằng Ngài sẽ được là cha nuôi của Chúa Giêsu, là cha nuôi của Chúa Giêsu, của con Thiên Chúa xuống sẽ làm người, thì Ngài cảm thấy đó có thể là một cái trách nhiệm rất nặng nề đối với một người có lẽ là cũng cao tuổi vào lúc đó rồi. Cho nên Ngài đã định từ bỏ Đức Mẹ Maria một cách kín đáo. Thế nhưng mà khi nghe sứ thần báo mộng trong một cái giấc mơ, thì Thánh Giuse đã tỉnh dậy và làm y như những điều mà thiên thần đã truyền cho ngài trong giấc mơ. Cho nên cái điều quan trọng trước nhất để chúng ta có thể lắng nghe được tiếng Chúa, đó là chúng ta hãy thực hiện giống như mẹ Maria, như thánh cả Giuse, đó là chúng ta phải biết lắng nghe tiếng Chúa, biết chấp nhận thánh ý Chúa vào trong đời sống của chúng ta. Nhưng mà rất tiếc rằng có nhiều người trong đời sống của chúng ta, đôi khi chúng ta cảm thấy không chấp nhận được thánh ý của Chúa trong đời sống của chúng ta. Có một người tân tòng, khi mà anh ta mới được rửa tội, thì anh ta mới được rửa tội, nhưng mà anh ta thấy rằng cho dù là anh ta được rửa tội rồi, nhưng mà sao thấy cái cuộc sống của anh ta nó cũng vất vả và nó ba chìm bảy nổi. Thì một ngày kia anh đã than vãn với Chúa và Chúa đã hiện ra với anh. Khi thấy Chúa hiện ra với anh thì anh trách Chúa rằng: lạy Chúa, tại sao con đã rửa tội, con đã làm con Chúa rồi, tại sao mà Chúa còn để cho cuộc đời của con nó khổ vậy? Thì Chúa Giêsu mời anh ta đi lên bãi biển để mà đi dạo. Và khi mà đi trên bãi biển thì anh ta thấy có hai dấu chân, một cái dấu chân rất lớn và một dấu chân thì rất nhỏ. Và anh ta hỏi Chúa rằng: Chúa ơi, hai dấu chân đó là hai dấu chân của ai vậy? Thì Chúa nói rằng đó là một dấu chân của con và một dấu chân của ta. Và cả hai cùng đi. Và khi mà đi được một đoạn thì đi qua một cái hố sâu và qua những cái chỗ mà sỏi đá gập ghềnh, thì anh ta quay lại, anh ta nhìn, anh ta chỉ thấy có một dấu chân thôi. Thì anh ta mới nói Chúa rằng: lạy Chúa, tại sao khi mà lúc con đi vào những cái hố sâu, con đi vào những cái chỗ sỏi đá gập ghềnh đó, thì con lại chỉ thấy còn một dấu chân thôi, tại sao Chúa lại bỏ con? Thì Chúa nói rằng: con hãy nhìn kỹ lại đi, xem cái dấu chân đó là dấu chân ai. Và khi anh ta nhìn kỹ lại thì anh ta thấy rằng đó là dấu chân của Chúa. Và anh ta hỏi Chúa rằng: lạy Chúa, vậy thì đâu là dấu chân của con đâu? Chúa nói rằng: lúc đó ta vẫn đang bế con trên bàn tay của ta, nên nó chỉ còn một dấu chân to là dấu chân của ta thôi. Trong Chủ nhật tuần trước chúng ta thấy rằng các môn đệ trên đường đi Emmaus mà các ngài đã không nhận ra Chúa. Các ngài đã từng ăn, từng uống, từng ở, từng nghe Chúa Giêsu giảng dạy rồi. Thế mà Chúa phục sinh hiện ra ngay bên cạnh các ngài, đi bên cạnh các ngài, cùng nói chuyện với các ngài. Thế mà các ngài không nghe thấy tiếng Chúa, mà cũng không nhận ra được đó là Chúa là Thầy của mình. Đôi lúc trong đời sống của chúng ta, khi những cái lúc chúng ta gặp khó khăn đó, chúng ta không còn nghe được tiếng Chúa nữa. Chúng ta còn không được thấy được Chúa nữa. Cho nên là để chúng ta có thể lắng nghe được tiếng Chúa, thì đôi khi chúng ta phải biết dừng lại. Chúng ta phải biết xem xét, và chúng ta phải biết chấp nhận tất cả những thánh ý của Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Chấp nhận thánh ý của Chúa, đó là một cách lắng nghe tiếng Chúa, chứ không phải có một điều gì đó, đó là một điều gì đó xa xôi. Cái điểm thứ hai để chúng ta có thể lắng nghe được tiếng Chúa, đó là chúng ta cần phải ghi nhớ lời Chúa trong đời sống của chúng ta. Hay trong tiếng Anh nó nói là eternalize the word of God. Đó là chúng ta phải nội tâm hóa lời Chúa trong đời sống của chúng ta. Chúng ta thấy rằng trong Tin Mừng, cái dụ ngôn người gieo giống, Chúa Giêsu nói rằng: người gieo giống ra đi gieo giống, có hạt thì rơi bên vệ đường, có hạt thì rơi vào bụi gai, có hạt thì rơi xuống một đất tốt, cái hạt rơi trên vệ đường thì nó chim trời nó đến lấy ăn, cái hạt rơi vào trên sỏi đá thì nó không có bén rễ sâu, nắng lên thì nó cũng mất đi, nó cũng tan đi, nó cũng biến đi. Còn cái hạt mà nó rơi vào trong bụi gai thì gai nó bóp nghẹt. Còn có hạt á thì nó rơi xuống đất tốt và nó trổ sinh hoa trái. Thế nên trong đời sống của chúng ta cần phải biết lắng nghe tiếng Chúa, hay chúng ta cần phải biết ghi nhớ lời Chúa. Nhưng mà rất tiếc rằng nhiều người trong chúng ta ngày hôm nay, chúng ta có nghe tiếng Chúa đó, chúng ta có đọc lời Chúa đó, nhưng mà chúng ta không có để cho lời Chúa thấm ở trong tâm hồn của chúng ta. Chúng ta đã chỉ nghe cho có thôi, nghe tai này và nó chạy qua tai kia. Chúng ta còn nhớ trong cái câu chuyện về ba bức tượng. Thì một hôm nhà vua mới mang vào trong cung đình của ngài ba bức tượng rất là giống nhau, đều được làm bằng một cái chất liệu rất quý. Thế nhưng mà nhà vua nói rằng, nói với các quan rằng, các ngươi thấy đó, trong ba cái bức tượng này chỉ có một tượng bức rất là rẻ tiền, có một bức thứ hai thì cũng mắc tiền, còn bức thứ ba thì rất là quý giá, rất là mắc tiền. Vua đố tất cả các quan trong triều là nếu như ai mà biết phân biệt được tại sao ba bức tượng giống nhau, đều làm chất liệu giống nhau, to như nhau, lớn như nhau, mà tại sao một bức tượng thì rẻ tiền, một bức tượng thì mắc, còn một bức tượng thì rất đắt tiền, thì tất cả các quan đều cầm lên xem xét và không thấy. Nhưng mà cuối cùng thì nhà vua mới lấy ra một cái sợi chỉ, và ông ta sai những cái người lính lấy cái sợi chỉ đó xỏ vào lỗ tai bên này của một bức tượng đầu tiên, và khi mà cái sợi chỉ đó nó xỏ vô thì nó chạy ra ngoài hết, nó không có sợi chỉ, nó không có thể đi sâu được vào. Và khi lấy cái sợi chỉ đó xỏ vào cái bức tượng thứ hai, vào cái tai của bức tượng thứ hai, thì xỏ vào bức tai bên này thì nó, cái sợi chỉ nó đi qua cái tai bên kia. Và cái bức tượng thứ ba, khi mà người ta xỏ cái sợi dây, sợi chỉ xuống vào bức tượng đó, thì nó không có đi ra ngoài, mà nó cũng không đi sang bên kia, mà nó đi thẳng vào bên trong cái bức tượng đó. Thì lúc này nhà vua mới nói rằng, sở dĩ cái bức tượng thứ nhất nó là rẻ tiền, là bởi vì khi mà nó không có tai, nó có tai mà nó không có tiếp nhận được. Vì vậy cho nên là tất cả những gì, lời nói nó đều đi ra ngoài hết. Còn nên nó chỉ là một bức tượng rẻ tiền thôi. Ở bức tượng thứ hai đó, đó là một cái bức tượng rất là mắc tiền, là bởi vì nó có tiếp nhận lời nhưng mà nó không có mắc lắm. Và cái bức tượng thứ ba là bức tượng quý giá và rất rất đắt tiền, là bởi vì khi nó nghe, khi cái sợi dây nó chiên vào tai thì nó đi xuống bụng, nên khi mà họ nghe lời thì họ ghi nhớ những cái lời đó. Trong Tin Mừng cũng tường thuật cho chúng ta cái câu chuyện đó, là khi trong khi thiên thần truyền tin thì Đức Mẹ hằng ghi nhớ và suy niệm trong lòng. Cái điều quan trọng trong đời sống của chúng ta đó là chúng ta cần phải ghi nhớ lời Chúa. Chúng ta phải giống như cái bức tượng thứ ba đó, ghi nhớ lời của Chúa và ghi tạc vào trong lòng. Hay nói đúng hơn, như Đức Cha Cảm Người nói rằng đó là cho lời của Ngài có một cái hình tượng trong cuộc đời, trong tâm hồn của chúng ta. Cho Chúa một cái hình hài, như khi xưa mẹ Maria đã cho Chúa Giêsu một hình hài để làm ngôi lời nhập thể, thì ngày hôm nay khi chúng ta nghe lời Chúa, chúng ta ghi nhớ lời Chúa, thì chúng ta cũng cho lời Chúa một cái hình hài trong con người của chúng ta. Để cho khi chúng ta sống mà không phải là tôi sống, mà là chính Chúa Giêsu sống trong tôi. Tôi nói mà không phải tôi nói, mà chính Chúa Giêsu nói qua tôi. Cái điểm thứ ba mà để cho chúng ta có thể lắng nghe được Chúa, đó là chúng ta cần phải looking for God's voice. Chiên ta thì nghe tiếng ta, ta biết chúng và chúng theo ta. Chúng ta biết rằng trong đời sống ngày hôm nay có quá nhiều những cái lời mời gọi khác nhau. Nào là truyền hình vô tuyến, nào là TV, nào là Internet, nào là Facebook, nào là YouTube. Có nhiều người chúng ta nghe nhạc suốt ngày. Khi chúng ta nghe nhạc suốt ngày như vậy, nghe tin tức thời sự suốt ngày như vậy, thì làm sao mà chúng ta có thể nghe được tiếng Chúa? Để có thể nghe được tiếng Chúa thì chúng ta cần phải tìm kiếm tiếng Chúa, và chúng ta cần phải quen thuộc với cái giọng đó, giọng của Chúa. Chúng ta thấy rằng giống như tiên tri Elia, sau trong cái cuộc chiến trên núi, sau cái cuộc chiến trên núi Sinai đó, thì trên núi Khắc Minh, thì ông đã trốn ở trong một cái hang động ở trên núi Horeb. Và khi mà ông trốn trong cái hang động đó, thì động đất xảy ra, và ông cũng không nghe được tiếng Chúa. Thế nhưng mà cuối cùng ông đã nghe được tiếng Chúa trong cái trong cái tiếng gió hiu hiu. Nên để có thể nghe được tiếng Chúa thì chúng ta phải tìm kiếm lời của Chúa, tìm kiếm làm quen với những cái lời của Chúa. Chúng ta không làm quen với lời của Chúa thì chúng ta không thể nghe được tiếng Chúa. Như trong cái câu chuyện đầu tiên mà con đã chia sẻ với anh chị em đó, thì hai cái người mục tử này, chân trên này, họ ban đêm thì họ cho chiên vào trong cái hang, họ nằm trước cửa hang và họ nằm trước cửa hang và họ canh chiên. Và đến sáng ra thì cái người một trong những cái người mục tử đó, họ chỉ cần lấy một cái cây sáo lên, và khi họ lấy cái cây sáo họ thổi thì những con chiên đó, khi nó nghe được cái tiếng sáo của nó, thì từng con một bắt đầu nó đi đến chỗ của anh ta, và anh ta dẫn nó đi đi để mà tìm kiếm cái đồng cỏ. Thế trong đời sống của chúng ta cũng cần phải biết lắng nghe tiếng Chúa, nhất là trong những lúc mà chúng ta gặp những cái khó khăn vất vả trong đời sống, thì chúng ta cần càng phải biết tìm kiếm lời của Chúa trong đời sống của chúng ta. Cái điểm thứ ba đó là chúng ta có thể lắng nghe được tiếng Chúa thì chúng ta cần phải biết thân thưa, chúng ta cần phải biết thưa chuyện với Chúa. Khi mà chia sẻ đây làm con nhớ đến cái câu chuyện về Abraham. Chúng ta còn nhớ cái câu chuyện về Abraham, đó là về thành Sodoma. Khi mà cái thành Sodoma đó, họ ăn chơi, họ đĩ điếm và họ tra ngã và họ phạm tội, thì Thiên Chúa đã muốn tiêu diệt cái thành đó. Nhưng mà Abraham đã đến thưa với Chúa rằng: lạy Chúa, nếu như con tìm được 50 người công chính trong thành đó thì Chúa có tiêu diệt cả cái thành đó không? Chúa nói là nếu mà ngươi tìm được 50 người thì ta sẽ tha. Thì sau đó thì ông lại nói vậy thì nếu như con chỉ tìm được 20 người thì sao? Nếu như con chỉ tìm được 10 người thì sao? Hay là nếu như con chỉ tìm được 5 người thì sao? Cuối cùng nó chỉ cần tìm được 1 người thì sao? Cái câu chuyện đó xem ra khi chúng ta nghe thì chúng ta thấy nó bình thường. Thế nhưng mà khi mà chúng ta nghe cho nó kỹ đó, thì chúng ta thấy cái điều này nó rất quan trọng. Đó là Abraham đã thưa chuyện với Chúa, đã make a conversation, hay là engage in the conversation với Chúa. Cho nên lắng nghe tiếng Chúa, đó là chúng ta biết thưa chuyện với Chúa, biết thân thưa với Chúa. Thánh Teresa Avila có lần ngài nói rằng: lạy Chúa, nếu như đây là cách mà Chúa đối xử với những người bạn hữu của ngài, thì con biết tại sao ngài lại không có nhiều bạn hữu. Chúng ta xem ra đó là một cái câu than phiền của Thánh Teresa Avila, hay là nói đúng hơn, nó giống như là một cái câu trách móc của Thánh Teresa Avila với Chúa. Nhưng nếu như chúng ta suy nghĩ lại thì nó lại không phải là một cái sự trách móc, không phải là một cái sự than phiền, nhưng mà chúng ta thấy được cái sự thân mật giữa Teresa Avila với Chúa. Chỉ những người nào thực sự thân mật, người ta mới thực sự nói lên được cái cảm nghĩ của ta, người ta mới nói được những cái suy nghĩ của chúng ta, của họ. Và nếu như cái mối tương quan mà nó chỉ là hời hợt hay là qua đường thôi, thì chúng ta cũng chỉ nói những cái câu chuyện gọi là xã giao, giống như là hai bộ ngoại giao nói chuyện với nhau thôi. Còn khi mà chúng ta thực sự có một cái mối tương quan mật thiết với Chúa, thì chúng ta có thể sẵn sàng, lắng nghe tiếng Chúa, chúng ta có thể sẵn sàng thưa với chuyện với Chúa về tất cả những gì mà chúng ta suy nghĩ, tất cả những gì chúng ta cảm nghĩ. Đó cũng là một cách để chúng ta lắng nghe tiếng Chúa. Và cuối cùng, lắng nghe tiếng Chúa, đó là khi chúng ta phải thực hành những gì mà Chúa đã dạy cho chúng ta. Trong tin mừng thì chúng ta thấy rằng Chúa có 8 mối phúc cho những ai có tâm hồn nghèo khó về nước trời của họ, phúc cho những ai hiền lành vì họ sẽ được đất hứa làm lan đẹp, phúc cho những ai đau khổ vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an, vân vân và vân vân. Mà nó còn có một cái mối phúc nữa mà người ta thường gọi đó là mối phúc thứ 9, đó là phúc cho những ai lắng nghe và thực thi ý Chúa trong đời sống. Khi chia sẻ đây làm tôi nhớ đến một cái câu chuyện về hai nhà hàng xóm sống ở bên cạnh nhau. Một nhà thì chăn nuôi gia súc, còn một nhà thì trồng hoa màu. Nhưng mà rất tiếc là cái nhà mà chăn nuôi gia súc đó, họ lại không có giữ cái đàn gia súc của họ cho nó cẩn thận. Họ cứ thả gà sang cái nhà hàng xóm để mà phá cái vườn rau của nhà hàng xóm. Thì cái ông nhà hàng xóm này, ông đã cảm thấy rất là tức giận. Ông đã nói với nhà hàng xóm bên cạnh, nhà chăn nuôi gia súc nhiều lần rồi, là bác hãy nhốt gà của bác lại. Nhưng mà cái ông chăn nuôi gia súc này, ông nhất định không chịu. Và cuối cùng đó là khi mà cái sự tức giận nó lên đến đỉnh điểm rồi, thì cái nhà ông nông dân trồng rau này, ông mới quyết định đi mua thuốc, thuốc độc hay là thuốc diệt chuột về để mà trộn vào mấy thức ăn, mấy rau để cho khi mà những con gà hàng xóm sang phá vườn rau, nó sẽ bị chết hết. Và nói, nghĩ là vậy là làm. Và ông ta đã đi mua thuốc thật. Thế nhưng mà buổi tối hôm đó, khi mà ông ta chuẩn bị pha thuốc trộn vào thức ăn để cho cái đàn gà hàng xóm chết à, thì ông ta mới chợt lắng nhớ ra lời Chúa dạy. Nếu như ai mà mả vả má bên phải thì con hãy đưa má bên trái cho họ nữa. À, nghĩ đến đây thì ông ta quyết định thôi, ông ta không làm cái chuyện đó nữa, bởi vì ông ta là một người công giáo. Và ngày hôm sau thì ông ta đã sai cái mua ra chợ mua một ít trứng gà về. Và ông ta đã sai, buổi sáng hôm đó ông ta sai cái đứa con của ông ta mang trứng gà của ông ta sang nhà hàng xóm và nói với nhà hàng xóm rằng: bác ơi, gà của bác sang vườn nhà cháu để mà đẻ trứng. Và cứ ngày này qua ngày đó, ông ta cứ sai cái đứa con mỗi ngày mang sang một ít trứng và nói với nhà hàng xóm như vậy. Thì khi cái nhà hàng xóm đó nó nghe thấy cái chuyện đó, thì ông ta nghĩ rằng có khi nào mà cái đàn gà của mình nó sang nhà bên cạnh nó đẻ trứng nhiều hơn, mà bây giờ họ lại chỉ có trả cho mình vài quả như vậy. Vì vậy cho nên là ông ta sai cái đứa con của ông ta, nó đi ra và nó rào cái vườn rào của nó lại. Cho nên chúng ta thấy rằng lắng nghe tiếng Chúa rồi, thì chúng ta phó thác hay là chấp nhận lời của Chúa, khi chúng ta ghi nhớ lời của Chúa, khi chúng ta tìm kiếm lời của Chúa, rồi khi chúng ta biết nói chuyện thân thơ với Chúa, cuối cùng đó là chúng ta phải thực hành lời Chúa. Phúc cho những ai lắng nghe và lời Chúa và đem lời Chúa ra thực hành. Và khi chúng ta đem lời Chúa ra thực hành, thì chúng ta sẽ là những người được Thiên Chúa chúc phúc. Xin Chúa ban ơn cho tất cả mỗi người chúng ta ngày hôm nay biết lắng nghe lời của Chúa, lắng nghe tiếng của vị mục tử nhân lành. Và đặc biệt trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta cầu nguyện cho các bạn trẻ ngày hôm nay biết lắng nghe tiếng Chúa, biết tìm kiếm thánh ý Chúa để mà dâng hiến cuộc đời mình cho Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa ban cho chúng con những linh mục biết quảng đại, hy sinh trong đời sống phụng vụ Chúa và phục vụ tha nhân. Xin ban cho chúng con những linh mục có một trái tim biết yêu thương bằng tình yêu của Chúa, một trái tim mở rộng để sẵn sàng đón nhận hết mọi người, nhất là những người đau khổ và những người bỏ rơi. Xin ban cho chúng con những linh mục có đức tin mạnh mẽ, luôn sống kết hợp mật thiết với Chúa để giúp chúng con được gặp chính Chúa. Xin ban cho chúng con những linh mục biết chăm chỉ rao giảng lời Chúa, có sức làm nóng lên đức tin yếu kém và làm bùng cháy lên ngọn lửa yêu thương trong lòng của chúng con. Xin giúp chúng con thêm đức tin để thấy Chúa trong mọi người. Và cuối cùng, xin Chúa ban cho chúng con những linh mục, những chủ trang tốt lành, biết noi gương Chúa khi xưa để cho đàn chiên được sống và được sống dồi dào. Xin Chúa cũng ban cho tất cả mỗi người chúng con cũng biết trở nên những mục tử nhân lành, những người cha, người mẹ, người ông, người bà biết quan tâm, yêu thương đến nhau. Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những anh chị em đau yếu, bệnh tật. Đó là những anh chị em đã xin chúng con cầu nguyện trong buổi tối ngày hôm nay. Xin Chúa ban cho anh chị em chúng con được ơn chữa lành của Chúa, xin lòng thương xót của Chúa ban cho anh chị em chúng con được ơn sức khỏe về phần xác cũng như phần hồn để phục vụ Chúa. Và Chúa xin Chúa ban cho tất cả các linh hồn của những người đã qua đời, về là các linh hồn mà chúng con cầu nguyện ngày hôm nay, xin lòng thương xót Chúa thanh tẩy tất cả những tội lỗi, những thiếu sót của các linh hồn đó và đưa họ vào hưởng ánh sáng tôn nhân Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Chúc anh chị em được bình an.
Tạ ơn Chúa.
Xin Chúa Cha, con xin được thay mặt cho tất cả quý ông bà và các anh chị trong buổi cầu nguyện hôm nay, chúng con xin được tri ân tâm tình chia sẻ của Cha, và đặc biệt là cái thời gian rất là quý báu mà Cha đã dành cho chúng con trong các buổi cầu nguyện tối thứ sáu online. Chúng con xin cảm ơn Cha rất là nhiều, và Chủ nhật này chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho ơn gọi linh mục Chủ nhật Chúa Chiên Lành. Và chúng con biết công việc của Cha cũng rất là nặng nề trong trọng trách là giám đốc ơn gọi của dòng Cát Minh, thì chúng con cũng xin kính chúc Cha được gặt hái rất nhiều hoa màu trên cánh đồng truyền giáo, và tất cả những hạt giống của ơn gọi mà Cha đang gieo rắc ngày hôm nay chắc chắn sẽ được đâm chồi nảy mầm qua sự chúc lành của Thiên Chúa. Chúng con xin chúc Cha được luôn bình an, mạnh khỏe, tràn đầy ơn của Chúa Thánh Thần, để những công việc Cha đang mục vụ, công việc Cha đang rao truyền lời Chúa luôn luôn có được những kết quả tốt đẹp như lòng Chúa ước mong. Chúng con một lần nữa xin cảm ơn Cha rất là nhiều. Kính chúc Cha cũng như tất cả quý ông bà và các anh chị một buổi tối được ngủ bình an trong thay Chúa, một cuối tuần được tràn đầy niềm vui và được bình an trong lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa luôn chúc lành và gìn giữ mỗi người chúng ta trong lòng thương xót của Chúa. Xin chào và xin hẹn gặp lại tất cả quý ông bà và các anh chị vào tối thứ sáu tuần sau. Xin chân thành cảm ơn.
Thật nhiều mà lòng con chẳng nhận ra, Chúa thứ tha con hoài mà lòng này mãi rời xa. Tình Chúa bao la hại hà, hồn con thật quá mọn hèn, lời Chúa mời gọi con từng ngày mà tâm tư con lạc bước. Chúa khoan dung nhân từ, đợi chờ con về hồi tâm. Chúa chết treo thập hình, chuộc tội đời cứu trần gian. Người đã hy sinh hiến mình, chuộc lấy tội lỗi lầm than. Chúa đã phục sinh khải hoàn, chiếu soi đời tâm tối phục đầy. Ôi lòng thương xót Chúa tuôn đổ chan hòa, ôi lòng lân tâm tốt Chúa, con hát ca đêm ngày. Tình Ngài tựa dòng suối mát nguồn mạch yêu thương, trọn đời chở che con mãi chốn con tựa nương.
Tựa dòng suối mát nguồn mạch yêu thương.